Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, 17 tháng 2, sau phần tin tức và học hỏi giáo luật, Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc liên quan đến câu hỏi có bao nhiêu mối phúc thật? Và chương trình sẽ kết thúc với mục Phút cầu nguyện do Trần Đình phụ trách về đề tài Xin ơn sống trung tín. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Bộ Giáo lý Đức tin đã xét xử cựu Hồng y Theodore Makarik, nguyên tổng giám mục giáo phận thủ đô Washington, và đã buộc vị này hồi tục. Án lệnh này đã được Đức Thánh Cha nhìn nhận là không thể kháng án. Trong thông cáo công bố hôm qua ngày 16 tháng 2 năm 2019, Bộ Giáo lý Đức tin cho biết ngày 11 tháng Giêng năm 2019, công nghị của Bộ Giáo lý Đức tin đã ban hành sắc lệnh chung tiến trình xét xử Theodore Ego Makarik, cựu tổng giám mục giáo phận Washington, D.C., và tuyên bố đương sự đã phạm những tội trong tư cách là giáo sĩ, dụ dỗ trong tòa giải tội và vi phạm điều răn thứ 6 với các trẻ vị thành niên và người lớn. Những tội này càng nặng hơn vì lạm dụng quyền bính. Vì thế, đương sự bị hình phạt trục xuất khỏi hàng giáo sĩ. Ngày 13 tháng 2 năm 2019, phiên họp thường lệ của Bộ Giáo lý Đức tin đã cứu xét những lý lẽ được trình bày trong kháng án và đã quyết định tái khẳng định án lệnh của Bộ. Quyết định này đã được thông tri cho Theodore Makarik ngày 15 tháng 2 năm 2019. Đức Thánh Cha đã nhìn nhận tính chất chung kết của quyết định này, chiếu theo luật, và làm cho vụ này được coi là đã chung thẩm và không thể kháng án.
Diễn biến sự việc. Giáo dân cựu Hồng y Theodore Makarik, năm nay 88 tuổi, hồi tháng 9 năm 2017, Tổng giáo phận New York đã báo với Tòa Thánh về những lời cáo buộc của một người đàn ông tố Makarik đã lạm dụng ông ta hồi thập niên 1970 khi ông còn là một thiếu niên. Đức Thánh Cha chuyển điều tra sâu rộng tại Tổng giáo phận New York và sau đó hồ sơ về vụ này được chuyển về Bộ Giáo lý Đức tin. Tháng 6 năm 2018, Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, theo lệnh của Đức Thánh Cha, đã chỉ thị Makarik không được công khai thi hành chức vụ thánh nữa. Trong khi đó, cuộc điều tra cho thấy những sự kiện trầm trọng hơn. Và ngày 28 tháng 7 năm 2018, Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức của đương sự khỏi Hồng y đoàn, đồng thời cấm đương sự không được thi hành sứ vụ công khai và phải sống trong cầu nguyện và thống hối. Ngày 6 tháng 10 năm 2018, một thông cáo của Tòa Thánh mạnh mẽ khẳng định rằng những vụ lạm dụng cũng như sự che đậy chúng không còn có thể dung thứ và một sự đối xử khác dành cho các giám mục đã phạm những lạm dụng hoặc đã che đậy chúng là một hình thức giáo sĩ trị không bao giờ có thể chấp nhận được. Thông cáo nhắc lại lời mời gọi tha thiết của Đức Thánh Cha Francisco, hãy hiệp sức để bài trừ tai ương lạm dụng trong và ngoài giáo hội và phòng ngừa những tội ác ấy tái diễn gây thiệt hại cho những người vô tội và những người dễ bị tổn thương nhất của xã hội. Tiểu sử. Theodore Edgar Makarik sinh tại New York ngày 7 tháng 7 năm 1930, tự phong linh mục cách đây 60 năm và năm 1977 được bổ làm giám mục phụ tá New York, năm 1981 được thăng làm giám mục chính tòa Metuchen và sau đó làm tổng giám mục chính tòa New York. Sau cùng được thăng tổng giám mục Washington DC và thăng hồng y ngày 21 tháng 2 năm 2001. Makarik hoạt động rất nhiều trong việc thăng tiến các quyền con người và tự do tôn giáo, và trong chiều hướng đó đã thực hiện các cuộc viếng thăm tại nhiều nước, trong đó có Trung Hoa, Cuba, Việt Nam, Philippines, Nam Hàn, Rwanda, Burundi và các nước Đông Âu.
Hàn Quốc. Hôm 12 tháng 2, Đức Cha Higinus Kim Hee-jun, Tổng Giám mục Quang Châu, và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, cùng với một phái đoàn gồm hơn 200 lãnh đạo dân sự và tôn giáo người Hàn Quốc đã vượt biên giới thăm Bắc Hàn nhân dịp năm mới. Đức Tổng Giám mục cho biết, tôi nhìn thấy và cảm nhận rõ ràng rằng Hòa bình là mong muốn mạnh mẽ của người dân Bắc Hàn. Đây là khía cạnh quan trọng nhất, mang lại hy vọng lớn lao. Ngài nhận thấy một tương lai tươi sáng trên con đường hợp tác giữa hai miền Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên sự kiện xuyên biên giới được tổ chức trong năm 2019 bởi một ủy ban chung xã hội dân sự và cộng đồng tôn giáo ở Hàn Quốc. Đức Tổng Giám mục nói, các trường học, công đoàn, đại học, hiệp hội văn hóa và thể thao, các phong trào thanh niên, cộng đồng tôn giáo, với sự hiện diện của các nghị sĩ và nhà báo, tất cả đều tham gia và quan tâm đến việc thiết lập liên lạc, tương quan và các dự án hợp tác mới với xã hội Bắc Hàn. Sự kiện hôm nay diễn ra được là nhờ một bầu khí mới được thiết lập giữa hai nước sau cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa hai tổng thống Moon Jae-in và Kim Jong-un hồi tháng 4 năm 2018, và việc từng bước tái kích hoạt con đường giao hảo giữa hai quốc gia với cuộc gặp tiếp theo giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Bắc Hàn, dự kiến diễn ra vào ngày 27 và 28 tháng 2 tại Việt Nam. Cuộc gặp diễn ra 2 ngày tại khu phức hợp du lịch trên núi Kugan, trên bờ đông của Bắc Triều Tiên. Năm mới được mừng chung giữa hai miền với việc chia sẻ món súp bánh gạo Teokut truyền thống, có nguồn gốc từ phía Bắc bán đảo. Đức Tổng Giám mục Kim Hae-yoon được chỉ định là trưởng đoàn. Ngài nhận thấy kết quả quan trọng nhất của sáng kiến này là thiết lập mối quan hệ tin cậy lẫn nhau, là nền tảng của mọi mối liên hệ hòa bình, tôn trọng và tự do. Đức Tổng Giám mục nhận xét, từ đây có thể bắt đầu các dự án hợp tác mới trong các lĩnh vực khác nhau như du lịch, văn hóa, tôn giáo, giáo dục, thể thao, nghệ thuật.
Tất cả điều này xảy ra với sự đồng ý và hợp pháp chính thức của Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myung-jeon, cũng là người công giáo như Tổng thống Moon Jae-in. Bộ trưởng tuyên bố rõ ràng rằng ông muốn tăng cường đối thoại và trao đổi văn hóa, và dựa vào sự đóng góp quý báu của các cộng đồng tôn giáo để xây dựng sự hòa hợp với các nước láng giềng bên ngoài bức màn tre. Vì vậy, từ giữa năm 2017, chính phủ Hàn Quốc đã phê duyệt hơn 1.000 yêu cầu cho phép thiết lập liên lạc với Triều Tiên trong bầu không khí mới làm tan băng của quan hệ song phương. Bộ trưởng Cho Myung-jeon giải thích, đã đến lúc chuyển từ nỗi sợ chiến tranh sang cùng chung sống, các tôn giáo có thể xây dựng hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và là nguồn hòa giải. Đức Tổng Giám mục Kim Hae-jong kể lại chuyến viếng thăm của ngài qua biên giới với những lời đầy hy vọng. Chúng tôi đã sống 2 ngày tình bạn, chia sẻ, lắng nghe và thảo luận với những đại diện của xã hội Bắc Hàn. Họ là những đại diện của Ủy ban Hòa giải và Hiệp hội được chính phủ công nhận để giám sát các cộng đồng tôn giáo. Đó là một cuộc trao đổi ích lợi. Một trong những chủ đề chính trong bài phát biểu của Đức Tổng Giám mục là tất cả anh em, chúng ta là một dân tộc duy nhất. Ngài kể, tôi đã có cơ hội giải thích rằng hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh trên thế giới là nhằm mục đích hòa bình, hòa hợp và chung sống trong hòa bình giữa các dân tộc và dựa trên các nguyên tắc tôn trọng và cân bằng quốc tế, loại trừ mọi thù hằn. Đức Tổng Giám mục cũng chỉ ra rằng một khía cạnh hết sức quan trọng hôm nay đó là Triều Tiên dường như muốn gia nhập lại làm thành viên đầy đủ trong cộng đồng các quốc gia.
Roma, ngày 13 tháng 2 vừa qua, Cộng hòa Ý và Tòa Thánh đã ký một thỏa thuận công nhận các văn bằng đại học của các trường giáo hoàng. Thỏa thuận này được ký bởi Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Đại học và Nghiên cứu của Ý, Marco Bussetti, và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, Đức Hồng Y Giuseppe Vensandi. Bộ Giáo dục Ý giải thích, thỏa thuận xác định việc công nhận tất cả các văn bằng đại học do Tòa Thánh cấp. Như thế, việc công nhận này cũng có giá trị tại các nước khác, theo nguyên tắc của Công ước Lisbon. Công nhận văn bằng đại học tại khu vực châu Âu, thủ tục sẽ diễn ra thông qua việc các trường đại học sẽ đánh giá các văn bằng và đưa ra sự công nhận. Cho đến nay, dựa trên quy định sửa đổi khế ước giữa Cộng hòa Ý và Tòa Thánh năm 1984, thì các văn bằng duy nhất được công nhận hoàn toàn là thần học và kinh thánh. Thông qua một nghị định riêng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Đại học và Nghiên cứu, còn các văn bằng khác được cấp bởi các tổ chức đại học của Tòa Thánh trên lãnh thổ của Ý chưa được công nhận. Đức Hồng Y Vincent D. cho biết, tôi rất vui mừng về việc ký thỏa thuận này. Tiếp nối với khế ước năm 1984, thỏa thuận hiện tại cho phép tiến hành các thủ tục công nhận cả các văn bằng học thuật chưa tương hợp được thực hiện. Theo những điều kiện quy định và khung pháp lý về quan hệ giữa các hệ thống đào tạo của hai quốc gia, đồng thời cũng cho phép các sinh viên tiếp tục học tập trong cả hai hệ thống. Và hiển nhiên, đây là một thỏa thuận chủ yếu vì lợi ích của sinh viên quốc tế về văn bằng đã có hiệu lực và hiện tại không ảnh hưởng bất lợi đến công dân Ý. Bộ trưởng Busetti nói, chúng tôi rất tự hào về kết quả đạt được. Và đây là một thỏa thuận lịch sử, được chờ đợi từ lâu. Chúng tôi ký thỏa thuận này trùng với ngày kỷ niệm lần thứ 90 của Hiệp ước Laterano.
Roma, Đức Thánh Cha Francisco tiết lộ rằng Ngài đang nghiên cứu về án phong trần phước cho nhà truyền giáo dòng tên Matteo Ricci. Tạp chí La Civiltà Cattolica đã đăng ngày 14 tháng 2 vừa qua. Cha Matteo Ricci là nhân vật chính trong quá trình hội nhập Kitô giáo ở Trung Quốc. Cha Matteo Ricci dòng tên, người Ý, là một trong những tu sĩ dòng tên đầu tiên vào Trung Quốc sau Thánh Francisco Xavier vào tháng 9 năm 1853. Matteo Ricci được biết đến như là một người được tôn trọng qua việc nghiên cứu văn hóa địa phương. Do đó, Ngài có thể tạo mối liên hệ giữa đức tin Kitô giáo và văn hóa Trung Quốc. Cha Ricci là người phương Tây đầu tiên được mời vào Tử Cấm Thành của Trung Quốc. Cha đã mất và được an táng gần Tử Cấm Thành. Án phong trần phước hiện đang được nghiên cứu tại Roma bởi Bộ Phong Thánh.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, Mai Châu và Thanh Hiển xin gửi đến quý vị một học hội giáo luật với đề tài Đặc ân, các quy chế và nội quy. Thưa quý thính giả, Điều 76 quy định về đặc ân như sau. Đặc ân là ân huệ được ban bằng một hành vi riêng biệt vì lợi ích của một số thể nhân hay pháp nhân nào đó. Nhà lập pháp cũng như nhà chức trách hành pháp đã được nhà lập pháp ủy quyền có thể ban đặc ân. Từ Điều 76, chúng ta có thể thấy nảy sinh những yếu tố khác nhau liên quan đến đặc ân. Những yếu tố này tạo nên bản chất của đặc ân. Đặc ân được hiểu đó là một ân huệ có lợi được cấp ban cho thể nhân hay pháp nhân. Đặc ân có thể ngược lại với luật hoặc bên ngoài luật theo nghĩa là nhà chức trách có thẩm quyền có thể ban ân huệ ngược lại với luật hoặc cũng có thể ban ân huệ vượt lên trên chính luật. Ân huệ này được ban với một hành vi cụ thể, nó không có đặc tính phổ quát và chung. Theo nghĩa này thì đặc ân không phải là một luật và không có đặc điểm như luật. Theo nghĩa rộng, đặc ân là một ân huệ được ban cho một số người hay một nơi hay một vật thể nào đó. Theo nghĩa hẹp, đặc ân là một ân huệ đặc biệt ban cho một số người hay một nơi hay một vật thể nào đó, những điều khoản ngoài luật. Khi đặc ân được ban đi ngược lại với những quy định của luật pháp, thì đặc ân ấy được coi như một miễn chủng. Đặc ân có đặc tính vĩnh viễn, chỉ có thể được nhà lập pháp ban, bởi vì nhà lập pháp mới có chức năng sửa đổi, thay đổi một luật. Đặc ân nảy sinh từ nhu cầu khách quan của thiện ích chung mà nhà làm luật dự kiến, chính vì phần rỗi linh hồn mà chúng ta nắm bắt được chính ý nghĩa của nó. Đặc ân không phải là miễn chuẩn theo nghĩa là miễn thi hành luật. Đặc ân có xu hướng tạo ra một quyền mới vĩnh viễn, đó là quyền cá nhân. Đặc ân thường được cấp ban qua phúc chiếu hoặc hành vi, nhưng sau đó có chứng cứ bằng tài liệu. Điều này chỉ được xem xét ở trường hợp chấp hữu hoặc sử dụng 100 năm hoặc lâu đời và khẳng định một nguyên tắc suy đoán có lợi cho sự nhượng bộ. Việc suy đoán là việc chấp hữu đặc ân từ 100 năm hay từ lâu đời cho phép suy đoán là đặc ân đã được ban. Đây thường là các đặc ân do các đức giáo hoàng ban nhưng thiếu văn bản. Những gì được chứng minh là đã được sở hữu hoặc đã được sử dụng. Suy đoán cho phép các bằng chứng ngược lại, nghĩa là nếu không có chứng cứ chống lại việc sở hữu hoặc sử dụng đặc ân, thì hiển nhiên chúng được chấp nhận.
Giải thích đặc ân. Một đôi khi có những đặc ân được nhận lãnh mà người nhận không hiểu rõ, thì cần phải được giải thích. Đặc ân cũng là một hành vi hành chính, cho nên liên quan đến việc giải thích thì cũng được áp dụng theo những quy định chung ở khoảng 1 điều 36. Một văn kiện hành chính phải được hiểu theo nghĩa đen của từ ngữ và theo ngôn ngữ thường dùng. Trong trường hợp hồ nghi, những văn kiện hành chính liên quan đến tranh tụng, ngâm đe hay tuyên kết một hình phạt, hạn chế quyền lợi của cá nhân, xâm phạm quyền thủ đắc của người khác, hoặc ngược với một luật có lợi cho tư nhân, thì phải được giải thích theo nghĩa hẹp. Còn những hành vi hành chính khác phải được giải thích theo nghĩa rộng. Trên đây là nội dung của khoảng 1 điều 36. Nhưng điều 77 cũng quy định một vài điểm đặc biệt dành cho việc giải thích đặc ân. Đó là khi giải thích phải luôn giải thích thế nào để những người hưởng đặc ân thực sự lãnh nhận được một ân huệ nào đó. Như vậy, nhà lập pháp có ý định lưu giữ chính đặc ân đó không chỉ hình thức mà cả nội dung. Nhà lập pháp đặt ra những vấn đề cụ thể của chính đặc ân. Nếu thực tế, việc giải thích lấy đi bất kỳ nội dung của đặc ân, thì phải sử dụng một cách thức giải thích khác để đưa ra nội dung tối thiểu cho chính đặc ân. Trong trường hợp này, việc giải thích có thể đi ra ngoài điều được quy định ở khoảng 1 điều 36. Thời hạn và các loại đặc ân. Theo điều 78, nếu không có chứng cứ ngược lại, thì đặc ân được suy đoán là vĩnh viễn. Cũng theo điều 78, nhà lập pháp đưa ra các tiêu chuẩn để xác định thời hạn các loại đặc ân. Đặc ân tòng nhân, đặc ân tòng sở. Thứ nhất, đặc ân tòng nhân. Đặc ân tòng nhân gắn liền với con người, chấm dứt khi người ấy chết. Đặc ân tòng sở, chấm dứt khi sự vật hay nơi chốn bị hủy hoại hoàn toàn. Nhưng đặc ân tòng sở được tái sinh nếu nơi ấy được phục hồi trong vòng 50 năm.
Chấm dứt đặc ân. Đặc ân chấm dứt khi có sự can thiệp của nhà chức trách có thẩm quyền, nghĩa là nhà chức trách thu hồi đặc ân. Nhưng việc thu hồi phải theo quy định của điều 47, liên quan đến việc thu hồi các hành vi hành chính riêng biệt. Cũng nên nhắc lại ở đây quy định của điều 47. Việc thu hồi một hành vi hành chính do một hành vi hành chính khác của nhà chức trách có thẩm quyền chỉ có hiệu lực kể từ khi việc thu hồi được thông báo cách hợp pháp cho người mà hành vi hành chính đó được ban cho. Việc thu hồi có thể đến từ thẩm quyền cấp đặc ân hoặc từ một vị bề trên. Sau đây là các cách mà qua đó đặc ân chấm dứt. Do từ chối, đặc ân chấm dứt khi nhà chức trách có thẩm quyền chấp nhận việc từ chối đó. Do vậy, nếu chỉ có sự từ chối đặc ân từ người đã lãnh nhận đặc ân không thì chưa đủ. Điều kiện để có một đặc ân chấm dứt mà cần phải có sự đồng ý của nhà chức trách có thẩm quyền. Luật quy định như vậy bởi vì đặc ân được ban cho không chỉ vì lợi ích cá nhân nhưng vì lợi ích chung, và vì thế sự từ bỏ phải được chấp nhận từ người ban nó. Nếu đặc ân được ban cho một pháp nhân, thì việc từ chối sẽ được thực hiện bởi các cơ quan tập thể theo cách thức ấn định từ nội quy. Đặc ân chấm dứt do không sử dụng hoặc do sử dụng ngược lại. Điều 82 quy định cần phải xem xét đặc ân có gây gánh nặng cho người khác hay không. Nếu không gây gánh nặng cho người khác, thì nó không chấm dứt và trong mỗi trường hợp cần phải chấp nhận việc áp đặt, việc cống hiến. Còn nếu đặc ân gây gánh nặng cho người khác, thì nó sẽ chấm dứt khi thời hiệu hợp pháp xảy đến. Thời hiệu hợp pháp được bộ luật quy định từ điều 197 đến 199. Chúng ta sẽ tìm hiểu ở các bài sau. Đặc ân chấm dứt do mãn hạn hay do hết số trường hợp đã dành để ban đặc ân. Đặc ân chấm dứt do nó trở thành nguy hại hoặc trở thành bất hợp pháp. Về vấn đề này, thuộc về thẩm quyền của nhà chức trách. Nhà chức trách có thẩm quyền can thiệp không phải để thu hồi đặc ân, mà để quy cho nó tính bất hợp pháp hoặc nguy hại. Việc phán đoán của nhà chức trách có thẩm quyền có hiệu lực khai báo. Trong trường hợp này, nguyên nhân cuối cùng để đặc ân được thiết lập, điều luật không nói gì đến việc đặc quyền trở nên vô ích. Đặc ân chấm dứt do có sự lạm dụng. Việc lạm dụng có thể có nhiều loại. Điều 84 ấn định, ai lạm dụng đặc ân thì không phải đương nhiên bị tước quyền hưởng đặc ân, mà trước đó cơ quan có thẩm quyền phải thông báo, sau đó có thể thu hồi đặc ân.
Các quy chế và nội quy. Thứ nhất, các quy chế. Trong tổ chức của giáo hội, có các thể nhân và pháp nhân. Theo Điều 117, thì mỗi pháp nhân phải có các quy chế đã được nhà chức trách có thẩm quyền giáo hội phê duyệt. Bộ giáo luật chỉ quy định về các quy chế của các pháp nhân. Các quy chế này phải được soạn thảo theo luật, theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Một số yếu tố cần thiết phải có trong quy chế như mục đích, hiến pháp, điều hành, các phương thức hoạt động. Những quy chế của một tập hợp nhân sự chỉ buộc những người là thành viên hợp pháp của tập hợp đó. Còn quy chế của một tập hợp sự vật thì buộc những người điều hành nó. Khoảng 3 điều 94 quy định. Những quy định của quy chế do quyền lập pháp thiết lập và công bố thì được chi phối bởi những quy định của các điều liên quan về luật. Quy định về quy chế ngày càng trở nên quan trọng do thực tế có việc gia tăng các hiệp hội và các pháp nhân với mục đích đa dạng. Với những quy tắc này, bộ luật muốn điều chỉnh một cách đồng nhất, một phạm vi rất rộng và nhiều trong đời sống của giáo hội. Thứ hai, các nội quy. Điều 95 định nghĩa các nội quy là những điều lệ hay những quy tắc phải tuân giữ trong các cuộc hội họp do nhà chức trách giáo hội triệu tập, hoặc do các Kitô hữu tự ý tụ họp, cũng như trong các cuộc cử hành khác. Điều lệ xác định cơ cấu, việc điều hành và cách thức làm việc. Chúng ta có thể nghĩ đến nội quy của công đồng, các thượng hội đồng, các nội quy tuân giữ trong các buổi cử hành phụng vụ. Các nội quy chỉ bắt buộc tuân giữ đối với những người tham gia vào các đại hội, cuộc họp, các buổi cử hành.
Để tiếp tục chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc liên quan đến câu hỏi có bao nhiêu mối phúc thật?
Kính thưa quý thính giả, chúng ta thường nghe nói đến 8 mối phúc, nhưng bài đọc tin mừng Chúa Nhật hôm nay theo Thánh Luca thì chỉ nói đến 4 mối phúc. Rốt cuộc thì có bao nhiêu mối phúc? Linh Mục Phan Tấn Thành xin trả lời.
Trước khi đi vào vấn đề, thí tưởng nên nhắc lại khung cảnh của các bản văn. Trong bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay, chúng ta được nghe bản văn của Luca kể ra 4 mối phúc kèm theo 4 mối họa. Còn tuyên ngôn về 80 phút thì được trích từ bài giảng trên núi theo Thánh Matthew. Dĩ nhiên độc giả có lý để nên thắc mắc, tại sao lại có sự khác nhau giữa hai danh sách như vậy? Thánh sự nào trung thực với lời giảng của Chúa Giêsu hơn? Một vấn nạn tương tự cũng được nêu lên liên quan tới hai phiên bản của Kinh Lạy Cha theo Thánh Matthew và theo Thánh Luca, và bản văn của Matthew cũng dài hơn. Để trả lời cho các câu hỏi đó đã có nhiều ý kiến khác nhau. Không cần phải là chuyên gia kinh thánh, người ta cũng có thể đoán được là có ít nhất 3 chủ trương. Một chủ trương cho rằng Luca sát với bài giảng của Chúa Giêsu. Chủ trương thứ hai thì bênh vực Matthew. Và một chủ trương thứ ba cho rằng chẳng có ai trung thực hết. Và tôi đi theo cái chủ trương này.
Thưa cha, vì lý do gì cha ủng hộ chủ trương này?
Tôi thấy ít là hai lý do mà không cần phải là chuyên môn về kinh thánh, ta cũng có thể chấp nhận được. Lý do thứ nhất là tại vì vào thời xưa, chưa có máy ghi âm hay máy quay phim, cho nên đâu có ký giả nào ghi lại trọn vẹn các lời giảng của Chúa Giêsu. Lý do thứ hai là nếu chịu khó mở sách Tân Ước, chúng ta có thể đếm được cả chục mỗi phút, chứ không phải chỉ có 8 mà thôi. Chúng ta hãy rảo qua một vòng, bắt đầu từ các sách tin mừng, rồi sau đó sang các tác phẩm khác. Trong các lời giảng của Chúa Giêsu, chúng ta thấy người công bố hạnh phúc cho nhiều người, đồng thời người cũng làm cho nhiều người phải mang họa, nghĩa là vô phúc hoặc khổ thay. Thí dụ, vô phúc cho những người không đón nhận tin mừng, chẳng hạn các thành phố cứng lòng, Matthew 11:21. Vô phúc cho những người kinh sư biệt phái, vì bám sát vào tục lệ mà bỏ qua luật Chúa, Matthew 23:13-31. Đối lại, phúc cho những ai nhận ra ơn cứu độ của Thiên Chúa được ban nơi bản thân và hoạt động của Đức Giêsu. Đó là những kẻ lắng nghe lời Thiên Chúa, Luca 11:28. Những kẻ tin mặc dù không thấy, Gioan 20:29. Những kẻ không vấp ngã vì Đức Giêsu, Luca 7:23. Phúc cho những cặp mắt nào để nhìn thấy Đức Kitô, Matthew 13:16. Phúc cho bà thân mẫu của Đấng Mêsia vì đã sinh hạ Đấng cứu độ thế gian, Luca 1:48-11:27. Bà đã tin vào những lời Thiên Chúa hứa, Luca 1:45. Phúc cho ông Simon Phêrô bởi vì ông được Chúa Cha mặc khải cho biết Đức Giêsu là con Thiên Chúa, Matthew 16:17. Phúc các kẻ tỉnh thức trong chờ Chúa tới, Luca 12:37-38. Phúc những tôi tớ trung thành và khôn ngoan, Matthew 24:46. Phúc cho kẻ thực hành về thương xót tha nhân, Luca 14:14. Khiêm tốn phục vụ anh em, Gioan 13:17. Phúc cho ai kiên nhẫn chịu đựng những thử thách và chiến đấu cho đức tin, Thư của Giacôbê 1:12-25. Thánh Phaolô thì ít khi đưa ra những lời khẳng định về hạnh phúc, nhưng mà những lần ít ỏi đó rất có ý nghĩa thần học. Chẳng hạn, khi chương dẫn một đoạn văn cứu ước là Thánh Biện 32 chương 1 câu 2, Thánh Tông Đồ nói rằng, phúc cho ai lãnh nhận sự tha thứ lỗi lầm. Và hạnh phúc đó phát sinh từ chỗ biết rằng mình được nên công chính, nghĩa là được giao hòa với Thiên Chúa. Roma chương 4 câu 7 tới câu 9. Một lần khác, Thánh Phaolô tuyên bố rằng, phúc cho ai không bị lương tâm khiển trách vì những quyết định liên quan đến các vấn đề luân lý của đang hồ nghi. Roma 14:22. Sau cùng, Ngài cho rằng, một khóa phụ mà không tái giá thì hạnh phúc ơn, ngõ hầu dành tất cả công sức để phục vụ Chúa. 1 Corinto 7:40. Một điều có lẽ ít người tới nghĩ tới đó là sách Khải Huyền. Cuốn sách này chứa đựng 70 phúc và 14 mục mối họa, bổ sung cho quan niệm tân ước về hạnh phúc. Tác giả sách Khải Huyền mở đầu với lời tuyên bố, phúc thay người đọc, phúc thay những ai nghe những sấm ngôn này và tuân giữ các điều chép trong đó, chương 1 câu 3, và kết thúc với những lời tương tự ở chương 22 câu 7. Những lời chúc phúc khác liên quan tới những người đã ly trần trong Chúa bởi vì họ được nghỉ ngơi sau những ngày công lao vất vả, chương 14 câu 13. Phúc cho những tín hữu đã tỉnh thức suốt đời và đầy rẫy những việc lành, chương 16 câu 15. Những người được mời tham dự tiệc cưới con chiên bởi vì niềm hạnh phúc được cứu rỗi, chương 19 câu 9. Những người được thông dụ sự phục sinh lần thứ nhất bởi vì họ sẽ được giải thoát khỏi cái chết đời đời, chương 20 câu 6. Những kẻ đã giặt áo mình trong máu con chiên, nghĩa là được hưởng nhờ những hiệu quả của ơn cứu độ.
Như vậy, tin mừng nói đến rất nhiều mối phúc. Thưa cha, tại sao Thánh Matthew rút lại thành 8 và Thánh Luca lại giảm xuống còn 4 thôi?
Thật khó biết được lý do tại vì sao mà hai thánh sử đã chọn lọc như vậy. Nhưng có điều chắc chắn là các ngài không có chủ ý liệt kê tất cả các mối phúc. Thực ra giữa hai bản văn ta thấy có những điều trùng hợp và những điều khác biệt. Các mối phúc của Luca xem ra loan báo một sự đảo ngược tình trạng đau khổ ở đời này và vui sướng ở đời sau, Luca 16:25. Còn mối phúc của Matthew vạch ra một chương trình sống đức độ và nêu bật mối liên hệ giữa nếp sống đức hạnh với phần thưởng cánh chung. Thánh Matthew trình bày diễn tiệc của Đức Giêsu ở ngôi thứ ba, phúc cho ai nghèo khó. Còn Thánh Luca đặt ngôi thứ hai, phúc cho anh em là những người nghèo khó. Theo Thánh Luca, Đức Giêsu tuyên bố hạnh phúc cho những người nghèo, đói khát, khóc lóc và chịu bách hại, Luca 6:20-22. Nói Thánh Matthew thì hạnh phúc cho những người nghèo, hiền lành, khóc lóc, đói khát, nhân từ, tâm hồn thanh sạch, hiếu hòa, chịu bách hại, Matthew 5:3-12. Thánh Luca nhấn mạnh đến vị trí tuyệt đối của đời sống vĩnh cửu. còn đời sống trần thế chỉ là khí cụ. Qua vậy, chỉ có một điều duy nhất cần thiết, còn tất cả những gì còn lại cần được nhìn dưới dụng cụ để đạt tới giá trị tuyệt đối đó. Vì thế mà ta hiểu được vì sao chịu đau khổ với Đức Kitô là một mỗi phút. Anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em trên trời sẽ lớn lao. Luca chương 6 câu 23. Thánh Matthew ghi nhận các mỗi phút đặc tính thiêng liêng. Những người nghèo có phúc không phải là vì người nghèo túng, nhưng là những người nghèo trong tinh thần. Những người đói khát có phúc là những kẻ đói khát sự công chính, chứ không phải chỉ đói cơm bánh mà thôi. Thánh Luca đã nặng chịu kích xã hội. Hạnh phúc tương lai là phần thưởng cho những ai lầm than, đang chịu lầm than trong hiện tại. Thánh Matthew chú trọng tới thái độ nội tâm và ra một lý tưởng nghèo khó. Tuy nhiên, cả hai chịu kích, nội tâm và xã hội đều có liên hệ chặt chẽ. Bởi vì nếu ai mà có tinh thần nghèo khó đích thực, thì trước sau cũng thoát đi khỏi tiền bạc của cải. Ngoài những điểm khác nhau như vậy ở nơi mỗi thánh sử, ta thấy cả hai vị đều có một điểm chung, đó là 40 phút khó nghèo, đói khát, khóc lóc, chịu bất hạnh. Chúng nêu bật rằng hạnh phúc người Kitô hữu là chấp nhận điều kiện khó nghèo, đói khát và nước mắt hệ lụy của sự nghèo khó với đức tin, hy vọng và yêu mến, thì đã là công dân của vương quốc Thiên Chúa, cái vương quốc mà hiện thời ở trong trạng thái chiến đấu, nhưng sẽ là vương quốc hạnh phúc vĩnh cửu trong vinh quang. Các mỗi phút này cũng được nêu bật rằng hạnh phúc của một người tín hữu chịu bách hại không những phải chấp nhận cuộc sống cam go và khó nghèo, mà còn phải chịu đựng sự đàn áp của những đối thủ của Thiên Chúa và tôn giáo, giống như dân Israel, các ngôn sứ và nhất là Đức Giêsu Kitô. Kể từ khi Đức Giêsu Kitô chịu chết trên thập giá trước khi phục sinh, thì đau khổ và vinh quang, chịu bách hại và hạnh phúc là các thực tại không thể nào tách rời nhau. Khó nghèo, đói khát và nước mắt, chịu ngược đãi là tình trạng ưu tiên để được vào nước trời. Hạnh phúc thay, ai chấp nhận sự dữ đó vì Đức Kitô và với Đức Kitô. Mặc dù điều đó không đồng nghĩa với thái độ thụ động buông xuôi khi đối diện với sự dữ. Dù sao đi nữa, cái vấn đề chính yếu không chỉ dừng lại ở chỗ tuyên bố ai là người có phúc, nhưng mà ở chỗ phát biểu cái nội dung của hạnh phúc, cái phần thưởng làm cho con người được hạnh phúc. Trong bài giảng trên núi, Đức Giêsu diễn tả phúc thật vĩnh cửu qua các hình ảnh như là nước trời là của họ, được đất hứa làm gia nghiệp, sẽ được ủi an, được Thiên Chúa cho thỏa lòng, được Thiên Chúa xót thương, được nhìn thấy Thiên Chúa, được gọi là con Thiên Chúa. Một cách tương tự như vậy, trong bài lá thư được sách Khải Huyền ở chương 2 và chương 3 nói tới, những lời hứa về phần thưởng được diễn tả như là ăn quả cây sự sống trong nơi ngự viện của Thiên Chúa, chương 2 câu 7. Được ban chiều thiên sự sống, không bị cái chết lần thứ hai làm hại, chương 2 câu 10-11. Được ban một viên sỏi trắng, trên đó có khắc một tên mới, chương 2 câu 17. Được ban sao mai, chương 2 câu 28. Được mặc áo trắng, được Đức Kitô nhìn nhận trước mặt Chúa Cha, chương 3 câu 5. Được làm cột trụ trong đền thờ Thiên Chúa, chương 3 câu 12. Dùng bữa với Chúa, chương 3 câu 20. Nói cho cùng, hạnh phúc đích thực là được hưởng Thiên Chúa, chia sẻ đời sống vĩnh cửu của chính Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đỉnh xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện với đề tài Xin ơn sống trung tín.
Bạn thân mến, trong cuộc đời này, tìm được một người bạn trung tín, sẵn sàng đồng cam cộng khổ với mình là một phúc lớn. Tìm được một người bạn đời để sống trọn bên nhau là một hồng ân. Tìm được đã khó, mà giữ gìn, nâng niu và duy trì thì lại còn khó hơn. Hôm nay, chúng ta cùng cầu nguyện cho mỗi người chúng ta được chung kiên bước đi đến cùng trong ơn gọi của mình giữa lòng giáo hội. Nhớ những ngày mới quen nhau, đôi bạn hằng nghĩ tưởng về nhau, tìm mọi cách chỉ để được thấy người bạn của mình nở một nụ cười. Dù gian lao vất vả, dù sáng nắng chiều mưa, đôi bạn trẻ vẫn chỉ mong nắm tay thật chặt bước đi đến lúc chiều tà. Khi ấy, người ta mới hiểu thế nào là sức mạnh của tình yêu. Rồi cái ngày mong chờ cũng đến, đôi bạn trở nên người một nhà. Họ mơ cùng một giấc mơ, vui chung một nỗi vui. Họ mong sống với nhau trọn một đời. Nhưng khi đạt đến một cột mốc nào đó trong đường đời, người ta dễ buông lơi cái khao khát của tình yêu ban đầu. Cuộc đời chứng kiến không biết bao nhiêu cặp đôi yêu nhau nồng thắm trước khi làm lễ cưới. Nhưng đến khi chung sống thì tình yêu nhạt dần theo tháng năm. Cưới nhau xong, yên tâm vì đã là của nhau, người ta chuyển sang những mục tiêu khác trong cuộc đời mình. Tình yêu nhạt dần cũng là bởi những chọn lựa sau đó không giúp người ta thêm gắn bó với lựa chọn ơn gọi căn bản trước đó của mình. Trong những chọn lựa cuộc đời, người ta thấy có hai khuynh hướng. Cuộc đời mà không có gì mới thì chán lắm. Nếu suốt ngày gắn với một thứ đều đều và quen thuộc thì cuộc sống sẽ trở nên tẻ nhạt và nguội lạnh. Nhưng nếu cuộc đời chỉ toàn cái mới mà không có một kinh nghiệm nền tảng làm điểm quy chiếu, cuộc đời sẽ là một mớ hỗn độn. Mà kinh nghiệm lại là những chấm nối chấm với những kinh nghiệm mỗi ngày sâu đậm hơn. Lặp đi, lặp lại, kiên trì và bền bỉ là một điều cần thiết, mà mới mẻ cũng không thể thiếu nếu muốn cuộc đời sống và động như cái vốn có của nó. Gắn bó với một điều gì đó lâu dài, kiên trì trong một quyết định, đòi hỏi người ta có tính kỷ luật và một nỗ lực thật sự với sức mạnh nội tâm to lớn. Các cụ thường bảo, tam thập nhi lập. Ở cái tuổi 30, nửa đời người, người ta được kỳ vọng sẽ vững vàng trên đường lập thân, xác định rõ con đường của mình và kiên trì đi đến cùng. Nhưng dường như cuộc sống công nghệ và những trào lưu thay đổi liên tục, người ta cũng dễ thay bạn, thay chồng, thay vợ như thay một xu hướng. Cuộc đời vì thế chứng kiến bao nhiêu cảnh gia đình tan nát, con cái khổ đau chỉ vì một ai đó không suy nghĩ thật kỹ trước khi bỏ cuộc. Dường như với chủ nghĩa cá nhân chỉ quan tâm đến cuộc sống của mình, người ta đã quên mất nếu mình không trung tín với tình yêu, chuyện gì sẽ xảy ra, mình sẽ trở thành con người thế nào, ai sẽ là người liên quan. Phải chăng người ta sợ khó, sợ khổ, không còn muốn hy sinh, không còn muốn vì một ai đó để sẵn sàng vượt núi, vượt đèo, một ngày không đến thì 3-4 ngày. Hy sinh và tình yêu chưa bao giờ là một lựa chọn cho một lần duy nhất. Cuộc trò chuyện giữa Chúa Giêsu và môn đệ Phêrô bên bờ hồ Tiberia sau khi Chúa phục sinh dạy cho ta nhiều điều. Ngày ấy, Phêrô gặp lại Thầy vừa bẽ bàng vì phản bội nhưng lại vừa vui sướng vì được mời gọi yêu thương. Còn nhớ Phêrô đã từng lớn tiếng khẳng định mình sẽ không bao giờ bỏ Thầy dù đầu rơi máu chảy. Nhưng trong dinh vị thượng tế, chỉ vì sợ, ông đã thẳng thắn nói mình không biết Thầy Giêsu trước mặt cô hầu gái. Tủi hổ, đau khổ, ông chỉ biết khóc. Ngay gặp lại Thầy, ông bị chất vấn về tình yêu hay ông đang được mời gọi để yêu thương hơn? Anh có yêu mến Thầy không? Sau tất cả, Chúa Giêsu tiếp tục mời gọi ông thực hiện sứ mạng mà Người dành cho ông, sứ mạng chăn dắt đoàn chiên của Người. Nơi cuộc đời của Phêrô, ta hiểu hơn về sự trung tín trong cái nhìn của căn tính và sứ mạng. Giữa câu hỏi mình là ai và mình phải làm gì, không xác định rõ và không ghi khắc mình là ai, người ta dễ dàng đánh mất tình yêu và lòng chung thủy. Dường như khi không ngừng ý thức mình là ai, người ta mới có thể trung thành với nhau, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe. Dường như khi biết mình là ai, khi mang tình yêu nơi mình, người ta cũng tự biết mình phải làm gì. Tình yêu trung thành tự nó mang đến sức mạnh sáng tạo. Ngày hôm nay, tôi tự hỏi, tôi là ai? Tôi là một Kitô hữu, một người môn đệ. Tôi sống ơn gọi là một người chồng, một người vợ, hoặc một tu sĩ, một linh mục. Tôi hồi tưởng những chặng đường trong ơn gọi của tôi, những lúc thăng hoa cũng như lúc tàn tạ, những lúc nồng say cũng như lúc chia rời. Sau tất cả, tôi thấy sự yếu đuối của mình. Tôi nhận thấy mình không thể giữ trọn câu thề với tình yêu sát son. Nhưng như Phêrô, càng nhận thấy mình yếu đuối, tôi càng cần xin Chúa cho mình được ơn sống tình yêu. Tôi xin cho mình được tiếp tục sống lòng quảng đại, vị tha, nhân hậu, từ tâm và vui mừng. Lạy Chúa, khi càng sống trong cuộc đời, con càng nhận ra rằng, khi con nói lên lời tuyên hứa với Chúa và với nhau, tất cả mới chỉ là một khởi đầu cho một hành trình, chứ chưa phải là điểm tới cho một tình yêu. Càng sống, con nhận ra mình thật yếu đuối. Xin thêm sức để con biết vượt thắng chính mình và tiến tới trong tình yêu như Chúa đã yêu thương chúng con. Amen.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://v.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.